xin lãnh lễ thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, buổi học tập chiều hôm nay chúng con không có câu hỏi nào để đặt lên thầy, thì chúng con xin thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn thầy.
Vậy tâm khẩu có lợi lộc gì không? Tâm khẩu có lợi lộc.
Dạ thưa thầy có.
Ở chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh. Dạ thưa, bạn nào có kêu trả lời tiếp.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không, phải không? Vì bằng việc này, việc kia, việc nào ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình, nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấm động lực của trên bộ đầu. Và từ chấm động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tỉnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia kéo nọ, kéo mình lộn xộn không có lối thoát. Mà thanh tịnh á, mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên vào, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này, khi kia nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ chỉ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp mà hồi thì đâm ra mê chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh. Ý tưởng mới hành động, mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thay được thanh tịnh, hỏi chứ sự hành động của chúng ta có sáng suốt, chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta, khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh rất rõ ràng, nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta, ngày nay thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như thể xác hiện tại mấy chục kilo, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Kỳ thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền, cái đó là cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn chứ không phải sự lớn rộng thì sự nặng nề như bây giờ. Thế sao? Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy từ sân si buồn bực, Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao. Quê xưa chốn cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế sao? Ô trượt như giấy này, cái kham giam hãm phòng hộ. Bây giờ tôi nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh. Thì các bạn càng đàm thinh, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi rồi. Nó hút thành một cục. Tôi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó. Tôi sanh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi không có sơ hồn nó mở. Nó mở bữa đầu các bạn rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết. Mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái đường điển là quan trọng. Không bao giờ được thật. Sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt. Cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra. Rồi nó đi tới cái từ ái. Thương yêu tất cả vô loạn tạo. Ra đám rừng chúng ta dồn thấy họ bơ vơ. Đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia, chen cây nọ. Và phấn đấu đi lên. Chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đám rừng. Mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu mở ngay chỗ đó. Chúng ta thấy thêm nhẹ. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn thấy cái trí thức của các bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Còn nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó mà bây giờ văn chương khác rồi. Viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, mỗi ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ không có tả hết những lời văn. Thì nó càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó nó lại càng mở trí. Chính mình làm thơ để dạy mình và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ là có hồn thơ rồi. Rồi càng ngày nó càng ngắn gọn thì chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì. Tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác, nó nhắc bạn, nó dạy bạn, nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lỡ lập là đi vô trong chừng nào thì lỡ chừng nấy. Đi vô trong thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao cho chúng ta. Và chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng. Rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật, căn nào quả nấy rõ ràng, chúng ta thấy duyên nghiệp. Nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc. Đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết, chứ nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho đến kiếp quá khứ, nợ là bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới, không ngờ chúng ta không biết trước được, không ngờ được. Rồi nó xảy ra chúng ta phải trả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện là cái nợ chúng ta nghĩ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng, trùng tính, mưu mẹo. Thì trói buộc mình chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này kẹt. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu được, các bạn bắt đầu thành thật của chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tử. Thế ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của chúng ta. Cũng có hữu ích mà cũng có vô ích. Tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đọc qua những chuyện của tôi đã làm, hữu ích tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện pha quay người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống sát bự ở trong tâm hồn. chính mình phải lo lắng, mình lại giải quyết, không ai giải quyết cho mình được. Cho nên càng tu nó càng mở, nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sợ gân, các bạn hiểu hết cả càng không vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng đế cũng trong bạn, Phật cũng trong bạn, tất cả đều ở trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liên nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng đã khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu không giải quyết được món nợ của cửu nguyện thấp tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu. Tu càng ngày cái miệng nói bậy thì càng nợ càng nhiều. Và bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời họ chê chúng ta là ngu, nói gì cũng dạ cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy, nó đang tập trung tinh thần để sửa từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn có của chúng nó. Rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó. Nó ngồi đó mà nó đi không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi, không cần mượn sách qua hết. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn, không có chạy đi đâu. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa lên tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi, hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp, nhiều tiền kiếp nữa, luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm, học qua ở thế gian này rồi chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dòm lại cuốn phim, thấy được trong cuộc hành hương lỗi chỗ này lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta thì chúng ta bắt đầu. Và cái đạo mà lê thuốc nữa thì không có làm, không có học, bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm và khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện thì kỳ đưa mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống đây. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sa sút, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dồn xuống dưới ta vẫn sa sút. Mà nếu càng ngày càng dồn xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi, bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trượt sẵn có của chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì càng càng kẹt hơn. Cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nắm nữa, nhưng mà vẫn còn nắm. Ai chỉ đến niệm thì nó chính mình phải tự sáng suốt đến mình. Nếu không sáng suốt không thể được, không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn sáng suốt cho bạn được. Cho nên ngồi đã tính là may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự được. Rất may mới có cái việc này, chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt, mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ cơ tạng này, phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần thầm phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đặt là tập đạo. Nếu mà chúng ta khi giác lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục tới bây giờ thì chúng ta không có đi tập đạo. Chúng ta đâu có kẹt trong xa phàm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay, nhập xác ở luôn, ta đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại nữa, mong sao được làm con người, ngày nay chúng ta làm người. Và chúng ta được nghe những chân lý, và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá gạt lấy mình, thì mất cơ hội. biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều, có bị nhiều đó để cống hiến cởi mở, để chia sẻ cho huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng, thì ta chết, ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê sư trung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống được. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó, thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được, không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà, các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tâm đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chúng ta, thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh với thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình, nó sửa được tánh. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si, thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng, thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe chúng ta sử dụng khi ta cần dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đó là cái bản chất của Thượng Đế. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo, tôi mới sáng suốt. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi, thì tôi nên sân si. Thế đó. Còn tôi hỷ nộ, tôi hỷ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ, tôi xây dựng cái sáng suốt. Thế mà khi tôi có, cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa, buồn bực trong này cũng có nữa. Là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi. Để tôi tiến thân đó. Rồi ai ô dục tôi cũng có nữa. Tôi thương, thương tất cả càng không vũ trụ. Có bao nhiêu tôi phải thương mấy cái. Tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ô dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi, chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên là bất cứ giờ phút nào nó lập ngược trở lộn lên là thành ô dục. Mà không biết lập ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy thì tham sân si hỉ nộ ái ô dục chấp với nhau. Thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo cũng không phải. Nó trật rồi. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chia đổi cái chiều hướng tham mình, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ, và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lọc mới có cơ hội chuyển hướng, mà không biết cái kỹ thuật thanh lọc thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lọc, cứ trực luân thanh là pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là cứ trực luân thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm, không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la, cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi, không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì điển nó giúp các bạn rồi. Các bạn đã làm trước rồi bạn cảm mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm nháy mắt tôi đi về trời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Cái câu này có nói nhưng mà không ai giải thích được điển phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó tu nhất kiếp ngộ nhất thờ rồi để tự tới hỏi cái nó không biết đừng trả lời. Nó thôi im đi lo tu thì ta đến tu nhất kiếp mà tu có mấy tháng mà tới hỏi hoài. Cái đó là người thiếu nhận. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ, tôi trả lời đủ thứ? Vì tôi thấy không còn chấp nữa. Tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh, không còn chấp nữa, không còn trách nữa, không cho người đó là phàm, ta là tu cũng có nữa. Nó là anh em ruột thịt, con của trời. Thương yêu nó không hết, không có thể giận. Nó có quyền sai vì nó ngu, nó không hiểu. Nó đòi hỏi cái này cái kia cái nọ, nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó, để cho nó trở về với sự sẵn sẵn có với chính nó, mới là thật người phàm y thật chất. Các bạn đã từng nghe nhiều bạn, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nơi đâu? Học như những người hỏi. Và những người họ làm có ích gì cho tôi không? Dạy tôi học nhẫn, dạy tôi học hòa. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách, rồi tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là tập lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường đó, cái người nhờ người dẫn đường, có quyền hỏi người dẫn đường, hỏi cho nó chắc chắn rồi ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học chúng ta phải trả lời. Cho nên các bạn tới đây học học ngắn học quả làm chính, để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi. Họ mới bắt chước con đường đó đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Họ tới hỏi một hai câu mình gây họ làm sao mình dẫn dắt nó được mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn, phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình phải bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái phục vụ trong sáng suốt rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thích tâm của các bạn là các bạn đưa cây bát con cho họ mượn họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhận, học như tôi để làm người. Không có ai hết. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều khôn. Người ta khôn, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại, mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ, động là gì, tâm lệnh. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tỉnh là ở đâu? Do sự sáng suốt mới là tỉnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thích tâm, vì nó thanh tịnh hơn mình. Cái cười một cái mình thấy ngọt à? Mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo. Hành động nó dễ thương. Từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến các bạn đứng cho chim ngưỡng coi thử. Nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta chê đủ thứ hết. Cọng cỏ cũng nói chuyện các bạn được, cây bông cũng nói chuyện các bạn được. Rừng rú này họ cũng than thở các bạn được. Và các bạn thiếu thanh tịnh. Ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những vật này là nó có chủ, chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Mà sự thông minh đó ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Chúng ta đi êm ả, chúng ta ngồi được. Chúng ta hết sức yêu thương nó, quý nó và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta. Nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Những ta đi này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ chiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Từ đáy biển đem lên đây. Và để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái, cái này là cái. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha trời. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài, chứ không ai. Cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài, chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều. ta gạt ta rất nhiều, thiếu hòa đối với cái xác này, xử sự không tốt với nó nhiều khi, hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của thượng đế. Cái chùa cho trong chúng ta ở trụ trì để la tu mà chúng ta thay qua là hại tim gan tỳ phế thận, là hại cho ông trời, tội bất hiếu mà không ai. Thì chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng ôn tồn hòa học tiếng, thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của thượng đế thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi thượng đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên, hướng thanh điển hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên có hữu vi. Chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc, thích hợp theo thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đó. Chứ ở thế gian không ai chế chúng ta ra được, không ai in chúng ta ra được. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ ý và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, Ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiên ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiên ý thì những cái cơ tạng này hoàn toàn đủ được, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức, và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ đúng giấc và sung sướng trong mùa đạo, thực hành cái kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta, nó với chúng ta là một, không còn xa nữa, không còn sự ly giá nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm liên quan mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một thực thể. Mọi người hướng thượng sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không nghĩ sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian là sao đó. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này. Mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thế xác, và sẽ có nơi xử tội, không còn sự sát phạt nữa, mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm. Nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa hỏi đi, hỏi đi đông rồi.
Tại con buổi sáng anh chị ở đây nào cũng bắt được cái luồng điện phải làm, còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn á. Có phải chăng là con u mê?
Không phải u mê, thì rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu nhưng mà chưa tỉnh, cái phần hồn chưa tỉnh, mình thấy mình đi, mình thấy mình không còn ở đây nữa là mình đã đi đâu. Nhưng ai giúp? Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc này. Đó, cho nên hôm trước những vị kia nhập xác được này kia kia nọ, và tôi cũng nhập thử cho con ngập chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia, thì bên này nó cũng nói được thì cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn, cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý, tâm hồn chị tê tái rồi chị nhắm mắt thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi cái nó thấy nó nặng, tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó. Tu để hưởng cái nhẹ chứ hưởng cái nặng hả? Nếu chị nặng thì đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chứ. Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển điển đi đâu dễ, khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, cho nên họ cũng có lên cao được. Chỉ trừ khi cái phần ở trên cao chiếu điển xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này nó cũng như cái xã hội loài người vậy, nhưng mà nó muốn đi lên lên. Mình nói đạo đây chứ nó đứng nghe thế gì, nó cũng học đạo, thích lắm, mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác được. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy là ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình bị mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo nữa thì làm đi chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì gia can con cái đều tốt. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó quật, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi như vậy cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó là tu tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá, tôi đang vui mà thấy ông tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói, thế là ông nó buồn rồi ông nó tiêu tầm. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. À, tu mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chi. Cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, cái tay của chị sao nó nặng vậy? Wow, sao ông biết bệnh tôi? Từ đó, cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi, là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trước đó, sợ. Vì sợ, không biết phải không, thì làm đúng một mình nữa. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì tập là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai à, mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già còn yếu lắm, cho hơi đó. Và khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa ở châu người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính mà. Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. lấy cuốn kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết, nhưng mà cách nghĩa không nổi vì không có điển. Cái đó là điển kinh, mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó là khác, nó có điển rồi cái nó vô nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc hai ba cái thấy buồn ngủ rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A Di Đà nó đọc chập nó thấy buồn ngủ rút nó. Rồi từ cái sức, rồi nó cứ coi thét, rồi nó hòa với cái điển, nó điện tâm mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà hòa một thời gian rồi đó, thì cái điển của Đức Di Đà chiếu vào nó mình. Ồ, cái này đúng. Nó đúng, không sai. Rồi nó nhìn ra, đọc cái chữ nho đó, thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao, thì ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào, và nó phát triển chỗ nào. Cái đường biển nó chảy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh, trong núi ăn rất ít. Mấy ông pháp sư cho tụng kinh, cũng tụng lên kinh A Di Đà, tụng được có dạy thiền, nó mới có điểm. Từ từ nó cảm thức, nó mở tâm, nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không giải vô trong. Còn như ông Tư, ông giải là đổ luôn. Càng đọc càng tìm, càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn lại cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải lo. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cái này nó không có gì. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự cái càng khôn vũ trụ, không có ai cướp được nữa, thì ổn định mà tốt. Nghe không? Cho nên nghe lại phải mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó, nghe thì cố gắng nghe để thích. Có cái tôi không có giảng, tôi để người ta thích bên cái đến dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vào cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói vạch vẹt hết rồi á, họ có đi. Cũng như mình tắm cho họ đâu còn tắm nữa. Thế chưa? Cho nên có ốc cơ mở, có ốc cơ mở sẽ đi ta. Nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt, mà tới đó cấm, quên mất. Ở trên đất che, cái quyền của Ngài, cuốn sách của Ngài, cuốn kinh của Ngài, Ngài che để cho người khác tham gia vô, nó được mở như vậy. Chứ không phải mình nói hết cho nó, nói hơi thì cũng như tắm rửa cho nó non là tắm. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết, nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một cặp, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm các bạn được đi với tôi, để nó mau hơn. Đọc nghe mở nó mau hơn, còn đọc nghe mà không mở không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp, và rõ ra thân người truyền pháp đó là mình đã hành. Thế chứ. Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa, Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Coi chỗ úp, coi chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm, không đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn, rồi tự mình chê mình, rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Còn cái này nó thực hành rồi, bước vào biển giới rồi, nó khác. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải được. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Tôi tìm cái này cái kia làm ví dụ gì cho tôi khi kỳ thật không cần tìm. Thực hành, rồi cái điển nó quang chiếu, mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu, cứ công phu đi, cứ đi đi, rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nên. Khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội, mà nó xé tâm các bạn, để ta bắt thì nó chặt ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi, có chuyện nghịch với mình rồi, chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ đó, tôi tu rồi tôi sợ, tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắc cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy tóc thật hành. Chứ con ông Tư ông có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Con còn chửi ông nữa là khác cái nhân chương gì đâu, nó lạ. Nói ngược nó là bậy thằng bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi. Mới thấy cái ông già này ông không học nhiều, nhưng mà ông dám giảng kinh A Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không đã học nhiều, ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển là nắm đập chặt cái buồn ngủ, là kinh nó có điển. Và kỳ thật cũng kinh nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi, cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nhắc bạn không mở rồi, mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm như vậy. Chính nó là cái đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn mà không đạt được. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà, niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe, đó là sung sướng. Nó mở tơ luôn cho các bạn, có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước kia, trước hết mình phải dạy công một chút. Phải làm. Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay. Mình tìm ra biết mình là mới lại. Thì phải dạy công. Mà dạy công được rồi em thấy sung sướng. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện thì không có sao. Đụng đâu mở đó, không cần phải học dữ lắm. Mệt ốc. Các bạn tu này là gì trong, trở về với chân giác. Mà các bạn còn chung vô trong cái phàm tí, các bạn thấy nặng đọc. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thể đọc. Thấy nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái ký phàm nó cũng không mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn tu gì nữa. Của cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc càng không những cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức thật. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bằng thật. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu, sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó có tu, biển nó không có tập trung. Mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy nói sơ sơ là họ tin rồi. Họ được mở trí. Mình lấy cái từ tâm cứu độ mà. Mình không có xảo trá mà không có lừa gạt. Nói sơ sơ thì truyền thẳng. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách, mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó, mà tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng, hồi giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa rồi. Mình nhanh nhẹ hơn hồi xưa đã nhớ là biết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền công việc đó. Không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có gì đâu. Ngồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức đó chỉ như tôi vậy. Nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điểm quá văn, chứ văn đâu có quá điểm. Khi các bạn có điểm rồi thì có văn cái gì? Văn là để ghi chép. Chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điểm nên mới tác văn hay. Mà không có điểm thì văn chưa. Không hay. Không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu, hai cái thơ khác nhau, xa lắc. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ La Đản, các bạn đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời. chứ tôi không phải mất công gì đâu. Giờ câu này câu nọ không có. Chút xíu nữa sao? Điển quá văn. Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thì ngắn, viết một câu cũng được. Tập trung để viết một câu cũng được. Mà không biết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi biết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liền, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thử từ lá giảng, mình mới thấy hột kìa, ông ta còn biết hay. Không phải ông Tám hay đâu. Ông Tám tu, ông Tám mới có cái điện. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám, còn gì nữa mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi. Bạn chưa làm à. Rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện nó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là Phật. Ở nhà tôi thiếu gì trí thức tiến sĩ rồi xung quanh. Rồi có cái thời tới tôi nên làm ơn trả lời. Thì thử thử các cậu nói dâm dài không ra cái gì hết. Tôi đánh tôi nói rồi nó đánh ra nó đập không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm. Gỡ thơ cho họ đọc cái thơ, cái tình cảnh khổ cực. Đọc cái thơ rồi chảy nước mắt cho đến nỗi một cái thơ mà rách luôn hết rồi. Xin cái thơ khác. Sao? Nó ở trong thâm tâm của họ. Cái điển mình thần giao cách cảm, mình sẽ thấy lấy cái điểm của họ, lấy cái tình trạng của họ phổ quá cho họ. Thì họ thích chứ không có gì. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước tôi nói chuyện lưu loát hay hơn tôi, thi thơ hay lắm. Ngày bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gỡ ít lời lại khỏe. Kể cả như ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học, bây giờ cũng chỉ chờ thơ tôi để nghe. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa, nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm tôi. Ông mới nhắc lời Chúa đã nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ cái thơ của anh nó hay, nó mở trí cho tôi. Ông nói là ông dạy tôi học lắm. Ông sư huynh của tôi. Nhưng mà tôi làm sao tôi dám qua mặt ông thầy tôi. Nhưng mà cái điển nó phải đi. Tôi giáo dục luôn về tâm hồn của ông. Phải tu và cả. Ông cũng phát đại nguyện trở lại những cái thơ. Phải làm thế nào đúng như vậy. Cho nên cái này không phải là đi vô trường học. Nhưng mà cứ tu đi, các bạn sẽ có một kho tàng vô tận trong nội thức mà chưa bao giờ có cơ hội sử dụng. Thì tu rồi là các bạn sẽ thấy. Để trên sẽ gỡ, trình độ tới đâu sẽ gỡ người tới đó cho mình. Mình học những thơ tự sẽ gỡ. Mà hỏi nên nhờ đúng chuyện hết là để về trên xét cái hạnh mình. Đúng không? Trên bất cứ cái gì đến cũng phải hạ mình xuống ôn tồn thỉnh nguyện bề trên để giáo dục họ, truyền cảm cho họ. Mình được thêm vinh đệ đồng học tại thế. Đó là cái. Cho nên tất cả thơ từ đến với tôi thì tôi phải trả lời. Nhưng mà tôi bị công chuyện nhiều, có khi chậm trễ chút. Người thơ của tôi thì họ đọc một năm cũng còn sốc. Năm, hai năm, ba năm thì họ cũng xài lá thơ đó hết. Họ đọc thấy sống động trong tâm hồn và thấy họ phải sửa lấy họ và phải tự tu tự tiến. Nhất là những người ở tại Việt Nam bây giờ nhận được lá thơ của tôi là mà đâu có cơ hội của tôi có tiền. Chép truyền truyền này, chép truyền người nào. Con hiểu.
Thưa thầy, con muốn hỏi rằng thưa thầy, cái niệm Phật có giúp gì cho làm bớt được cái tánh nóng của mình không?
Chắc chắn là dập tánh nóng luôn. Chắc chắn là như vậy.
Thầy,
ban đầu nóng nó sẽ xô lũa cái đuổi cái nóng ra ngoài. Rồi từ đó sẽ được. Niệm Phật nó sẽ xô đuổi cái nóng đi.
Thầy, như vậy cái pháp luân chứng minh như cái pháp luân thường chuyển nó có giúp gì cho cái việc giảm bớt cái tánh nóng của mình?
bớt cái chiêu minh của người học cũng làm cho con người nhận cái gan nó mát, cái tánh nó hiện, rồi cái pháp luân thường chuyển cái thức nó cũng mở. Pháp luân thường chuyển gì Phật chiêu minh đều là làm cho con người trở nên đặc biệt, phải thực hiện đúng chứ không phải nói tôi làm một bữa rồi qua bữa sau tôi cũng làm nữa không được. Khi mình không làm thì cái tâm nóng lấn áp trở lại về vị trí cũ. Mình phải nhớ mình đang sửa, đã hứa sửa thì dốc lòng sửa, sửa luôn. Thôi hứa một ngày làm mấy lần, cứ làm được mấy lần thì nó sẽ thay đổi. Nhiều người nóng lắm, tôi đã nói trong những cuốn băng ở Việt Nam đánh vợ bằng chỗ trà, nhưng mà tôi nói khét rồi họ tôi làm chứ mình như pháp luân thường chuyển họ không có đánh vợ. Người đó nắm dữ lắm mới đánh vợ chứ, họ bằng lòng cho vợ chửi rồi họ kêu chửi thử rồi họ có giận không, họ cố gắng tu để họ bỏ cái nóng tánh, nóng tánh công cao ngạo mạn, cái nóng tánh nó đem lại nhiều chuyện tai hại, nó đi đường ngắn nhưng không có đi đường dài. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó mở cái đốc mạch và cái nhâm mạch. Lần cái gì mà muốn nói ra nó phải suy nghĩ một vòng đại não nó mới nói ra. Ban đầu nó vậy, sau này nó mở sáng lên, khi mà muốn giận nó cũng giận lẹ lắm, nóng lẹ lắm, nhưng mà cái đầu sáng trực thì không dám chửi nữa. Cái miệng nó rung rút trên bộ đầu và không còn nắng nữa.
Đi trong mình cái cơn giận nó kéo tới, có cách nào để
mình phải niệm Phật á, cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi làm gì nữa, thấy chưa? Tại mình không chịu niệm, đóng cửa thiên thế gian nó mới mở cửa thiên đàng, nó đóng nhưng mà nó xét cái này công khai giữa trời đất coi sao, nó xét cái đó thì tự nhiên nó nguội. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra rồi. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình, nó không ai hại mình. Cho nên phải coi lưỡi răng kề răng, cố gắng làm thử thời gian biết đi. Trong 3 tháng liên tục vậy là thấy con người nó thay đổi được.
Trong thầy trong số nhiều bạn đạo của chúng con, trong đó có cả con nữa, thì khi mà chúng con trì niệm lục tự xin đà, nhiều lúc là đầu người phát, thì con có đọc ở trong kinh Di Đà của Đức Phật, ngài có dạy rằng lục tự xin đà nghĩa ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà chúng con niệm một đường di đà như vậy thì có luồng điện chạy qua đầu
lên đạt lên đầu và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn, khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn dưới này rồi, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại nó lắc đầu. Cái đó phải chịu một thời gian rồi hết à. Khi mà mình đi vòng thét rồi cái nó hòa tan với bên trên là nó ngồi yên tĩnh. Có người lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc chung chứ lắc cũng như dăng hết, như rớt cạn gỗ vậy, nhưng mà nó khỏe lắm. Những thấp trình la dẫm là 7 lúc gân ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp luân vô cái đụng pa 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 có như chị gì đó. Chị Hoàng nó làm như vậy. Là cái thấp trình la dẫm ở trong đó nó đang mở. Nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chiếu minh như làm pháp luân khác. Sau rồi hỏi những cái động tác đó, chỉ cảm thấy mệt không? Khỏe. Sung sướng, khỏe và mệt. Tôi trước lắc dữ. Lắc cái đầu cũng như vậy. Mà dữ lắm nha, chứ không phải. Bây giờ tôi muốn làm thì khó, bởi vì nó hòa bên trên thì khó. Mà tôi sung sướng, cả nhà tưởng tôi điên rồi, tôi đi chân rồi có. Tôi thấy tôi đi chân. Về mặt mày tư ngày nào mà không lắc buồn lắm. Rồi bây giờ nó hết rồi, Bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới cục cửa, còn lắc như xưa không được. Ở xưa hành chân, hành đi đây đi đó.
Dạ. Con có câu hỏi, chúng ta mình nhìn sao thức mà chúng ta làm lỗi công việc của mình
không? Không, con tập đi. Bây giờ ban đầu á, rắn mình đi nhà mình mới nhìn. Đã, ban đầu tập nó vậy đó, giờ công phu mình nhìn. Rồi lần mình lắng áp tới cái công chuyện làm. Vừa làm vừa niệm. Nói tới cái này là không ai tin rồi. Bây giờ mình phải tập sự chứ. Tập cho nó niệm được rồi nó quen rồi mình làm rồi niệm. Toàn thắng niệm. Bây giờ á, con thấy nghe, khi con làm việc nó cũng nghĩ bậy đó. Có không? Cái nghĩ bậy đó là mình nuôi dưỡng mà mình dạy nó nghĩ bậy từ hồi nào giờ đâu có biết. Bây giờ mình dạy nó niệm Phật. Thì tới lúc mình làm mình vẫn niệm Phật. Nó thay đổi rồi. Trong này lục căn lục trần này. 1250 vị tỳ kheo ở trong này. Mà hồi nào giờ mình dạy nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Thấy cái chén đẹp nó nghĩ chén đẹp, thấy cái áo đẹp nó nghĩ cái áo đẹp. Theo thì lúc mình đang làm việc đàng hoàng mà nó xen những ý nghĩ đó nó còn xen được rồi. Thì mình tập nó niệm Phật thì lúc mình làm việc vẫn niệm Phật. Nó quen rồi là hết. Rồi mà niệm Phật rồi mới thấy cái ý nghĩa rõ ràng. Việc tôi làm thanh thanh được. Cái việc này là việc của ông trời cho tôi, ông Phật cho tôi phải sống trong thanh tịnh. Việc làm tôi phải đàng hoàng. Tôi không có so đo, tôi phải tập trung tất cả tinh thần làm việc là đang niệm Phật. Tôi chùi cái chén, tôi rửa cái chén, tôi rửa cái chén sạch. Chùi cái nhà cũng quét cái chén sạch. Mặc cái áo, mặc cái đàng hoàng. Nó chứng minh cái tâm mình đã đàng hoàng. Chắc là, hiểu chưa? À, con tập hết rồi nó được à, không có cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái giờ mình đi làm về rảnh, mình bắt nó niệm. Niệm nửa tiếng, niệm hai chục phút, niệm thét thì nó quen lỡ 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 một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng. Lần lần cái thét rồi toàn thân niệm hết.
Tại vì con sợ nếu mình niệm thì mình cứ tập trung vào cái công việc.
Không, cái khi mà về rảnh về nhà mới niệm chứ đâu có ở sở, mới tập niệm thôi. Đi vô sở niệm là môi chứ đâu. Là nó lộn công chuyện rồi đó. Làm việc là tập trung tinh thần làm việc. Còn về nhà mình niệm Phật. Là cái giờ đó mình niệm Phật. Nhưng ngày nay tôi tập 20 phút, liên tục 20 phút được. Rồi mai nó sẽ ra tập. Chứ mình không bắt nó niệm nó khùng, nó không có được. Nó phải có ngày có giờ. Thấy không? Giờ rảnh rỗi á, mình ngồi đó mình niệm Phật. Tập thét nó quen.
Như trường hợp chị Minh chỉ lắc như vậy là thầy nói là tại vì cái thất tịnh la dẫn nó chưa có mở đó.
Nó đang mở.
À, nó đang mở. Còn những người mà không có lắc không có gì hết bình thường.
Chẳng sẽ lắc. Tu một thời gian rồi sẽ lắc. Khi mà làm pháp luân thường chuyển nó đúng là nó lắc.
Vậy là không có sao
hả? Đâu có sao, mặt mày tươi tắn nó đâu có sao. Lắc.
Thế này như con nói là tại vì có những người tôi không lắc gì hết rồi thì mấy năm giờ không lắc gì hết thế này. Là cái thuốc từ đây vẫn không có mở không thầy?
Chưa có mở được.
Phải qua cái giai đoạn
nó mở là nó lên trên đầu á, lắc cái đầu trước.
Dạ thưa thầy,
anh
phải qua cái giai đoạn
đó. Cũng phải qua, làm đúng là phải qua. Pháp luân thường chuyển đúng là phải qua.
Thưa thầy, mình có phải là mình nó mở nhiều lần như thầy, hay là mỗi một lần là qua hết giai đoạn đó?
Không, nó mở nhiều lần nhé, mở nhiều lần. Khi mà nó trụ ở đây và luôn luôn xuất phát cho nó là hết. Đó là biết rồi, biết đi, biết về, biết đủ thứ hết.
Thưa thầy,
phải
nói
chứ
nó cuối cùng con được thầy.
Không có được. Kêu lại. Cũng như ông ăn dân cao ở Việt Nam, ông lắc còn dữ nữa. Dân lên nè. Nhưng mà ông đã lắm.
Thế thầy có
cái gì mình vậy đó, chứ không tìm lại được. Giá chỉ niệm Phật lắm.
Tôi làm rồi là hết rồi.
Thưa thầy, con xin có cái câu hỏi. Trong cái thời gian mà vừa ra con có nghe cái điều mà con thấy vậy nhưng mà con không biết là có đúng hay không. Vì con nghe thầy nói rằng người tu thì có thể cứu được cửu hiền thất tổ, nhưng mà con cũng có nghe thầy nói rằng cửu hiền thất tổ của mình luân hồi và cây cỏ cũng như là rau cỏ và gà heo mà mình đã rước vào trong cơ thể của mình. Và trước đây con có nhiều lần con thấy rằng khi mà con pháp luân thường chuyển sang mà con mơ đi, thì con thấy con đi tới cái phần mà con theo con hỏi thì anh em nói là phần hạ thừa, thì con thấy nó là sâu bọ, cắp ngái rắn, và khi con đi xuống con niệm Phật thì những cái loài đó nó bò ra. Và sau này khi con đi, con cũng làm như vậy, thì con mơ đi con thấy rằng con thấy người, nhưng mà không biết nó ở cảnh giới nào, nhưng mà trong thời gian gần đây thì con thấy và con gặp người ta và con chỉ họ làm phương pháp sơ hồn và con giảng, con nói về cái phương pháp sơ hồn nó hiệu nghiệm như thế nào. Thì con xin hỏi thầy, những cái điều con thấy nó phải là ở trong cái tiểu thiên địa của con không?
Trong tiểu thiên địa chứ đâu, nghĩa là sẽ thấy những mặt mày lạ khác khác không à, và các ngàn người nhưng mà chưa có quen kỳ thật ở trong mình đấy đó. Rồi để chỉ một tên ta niệm Phật, rồi lần lần mới sẽ thấy rõ ai ai mà con, ông nội, ông ngoại, ông cô rồi gì hiện ra. Nó đoàn là việc.
Như con cũng xin thưa thầy, ví dụ như là mình chỉ vào sôi hồn hay là gì những cái phương pháp gì tu hành, đó cũng là cái mỗi cách thức mà mình hướng độ.
Chứ sao cái đó là trách nhiệm của mình nhé, lúc căn lục trần phải chỉ nè, vạn linh trong đó phải chỉ hết, phải chỉ cho nó toàn thân tu mà.
Để thầy có xin được câu hỏi nữa, thì khoảng tháng 10 năm rồi thì con đã thấy một lần là cái lúc con thở chim thì con thấy con mê đi. Và con đi lạc vào một cảnh dưới và con thấy hình cái cây, đi lạc vào một cái vườn cao và con làm một cái lễ cưới với một người cô gái. Nhưng mà khi dẫn đi vào cái vườn cao đó thì con thấy cái lá cau và trái cau đó là toàn là ánh sáng. Nhưng mà khi đi vô trong chỗ cái lúc mà làm lễ thì con thấy trên bàn có đỡ một cái chai rượu và đỡ là thiên lý tử dục. Thì khi con đi vô đó con chưa được mở thì con quay trở ra thì đám cưới bất thành, con không hiểu đó là cái gì.
Cái đó cái vía cho gặp thôi, cái vía mới chưa gặp thì chưa có được cưới. Cái vía mới gặp thôi, chưa nói chuyện được.
Xin cảm ơn.
Sẽ thấy, đáng tôi là sẽ thấy.
Dạ thưa thầy, lúc trước khi xong tâm do hồn cũng bị lắc, nhưng mà con nghe một người bạn đạo nói là ra lệnh cho nó để cho nó khỏi lắc.
Cứ
vấn đề con ra
lại
như vậy có tốt
không? Tốt thì đâu có sao. Mình phải kèm, nhưng mà tới hồi mà nó đi lên cao rồi con muốn kèm cũng được. Khi mà luồng điện vững rồi đó, không là lắc. Mà lắc rồi khỏe. Khỏe không? Không có mệt. Nó mở trong nó.
Lắc có gì cái gì? Lắc cái đầu, nó muốn
lắc cái đầu. Lắc gì lắm. Rồi, tới giờ rồi ha. Cảm ơn sự đóng góp của anh Phố. Khoa học của tất cả mọi trình độ mà bố ăn soạn cho tất cả mọi trình độ. Tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta có thiền viện, nếu chúng ta không có tình thương thì không có thiền viện. Để ngồi với nhau và bàn bạc và mọi người về với nhà của chính họ đóng góp, họ cảm thấy khoan khoái và tôi phải lo cho chúng. Đây là ước nguyện của tất cả những người tu vô vi đã và đang hành, kể cả những người mới hành có một chỗ, thay vì tới nhà một người bạn trong đó nó có tự ái, có này kia kia nọ, có trở ngại. Còn đây là tập tự chung. Còn món ăn á, cũng phải hỏi ý chung và mới làm ra được. Ban quản lý không phải là ăn lương đi làm việc, mà người truyền pháp cũng không phải ăn lương mà làm việc. Tất cả chúng ta đều đóng góp để làm việc và xây dựng cái cơ đồ tâm linh mà trong sự mong muốn cũng như anh muốn rằng phổ biến đi tới tình thương thật sự. Nhưng mà chúng ta trước khi tới tình thương thật sự là chúng ta đang ở trong ích kỷ của bản thân. Cho nên người tu cũng vậy, bước vô đây tu chưa chắc gì đã tu, nghe thử phải không mới nói chuyện tu. Tại nó có cái chỗ đó, cho nên anh dòm thấy không có tình thương, nhưng mà thật sự nó có tình thương. Thương trong ích kỷ, thương trong cộng đồng, thương trong tam giới, mọi trình độ khác nhau. Anh Phố vừa nói là nói cho tất cả mọi trình độ, và để đo cho mọi người tích tâm và thấy rõ rằng ta là thiên liên, ta là phàm hồn, tại sao ta còn chê những lời nhắn nhủ của bề trên, không cho đó bề trên, chúng ta là thanh thiên liên thôi. Một người bạn ở bên kia nói lại cho chúng ta, chỉ kêu chúng ta tôn trọng, kêu gọi chúng ta thương yêu, kêu gọi chúng ta nắm lại cái gì chúng ta có. Chứ bên kia không có kêu chúng ta làm bậy, và không có bày chúng ta làm sai. Cho nên anh Phố muốn mọi người phải học mọi trạng thái, và đã biết rõ cái ta của chính mình trong tâm tôi, và tự tháo gỡ nó ra để đi tới cái chữ hòa của đại chúng. Đó là cái tâm thức mong muốn của anh Phố như vậy. Còn cái chuyện chay mặn, thực tình người tu về những giới, cái ăn là không còn nữa, chỉ có cái độ mà lo dẫn tiếng vạn được. Cái đó là cái chân. Còn cái trình độ tu học nói về điển, ngày nay anh biết về điển, anh thanh nhẹ về điển, anh tự phá mê phá chấp được, anh mới có những lời câu nói đó. Còn những người chưa phá mê phá chấp á, thì họ phải dựa trong một cái bán tín bán nghi, chứ không phải mê tín. Không biết phải thượng đế không? Sao tôi được có cơ hội tới ngủ với mấy lóc cọc ken này, ví dụ vậy, ngủ dưới đất khổ cực như vậy, ai chuyển tôi tới đây? Thì họ cũng có một cái niềm tin rằng chắc bề trên chuyển tôi, vì niềm tin của tôi là vô cùng tận. Tôi biết có cha trợ, và tôi phó thác cho cha trợ để cha trợ sắp đặt cho tôi, để tin từ bước một mà để gỡ những sự rối ren của nội tâm. Thì tất cả những người đến đây, tới thiền viện đây, là mang bệnh tới thiền viện và mong được chữa bệnh mà tâm bệnh. Rõ ràng như anh mổ xẻ hồi nãy, anh đã gần gũi nhiều người, anh thấy có tâm bệnh. Nhưng mà nhiều người chưa hiểu trình độ của anh, nói anh Phố còn chấp mọi thứ mọi la, mọi thứ mọi sạc không phải la. Nhưng mà anh mở cho người ta mà ta nói anh la, anh rầy. Vì sao? Vì họ còn chấp, họ còn tự an. Những lời nói của anh toàn là mở chứ đâu có chấp, mà đâu có giận ai. Nhưng mà nhiều người người ta mới tu, người ta nghe đến ông thì sao dữ quá, ai cũng chữ hết, ai cũng sạc hết rồi hết trơn. Nhưng mà kỳ thật ông là mở, ông có sạc ai hết. Ông mở đường cho mọi người thấy khả năng của chính họ và sử dụng khả năng của chính họ, đừng sống trong ý lại nữa. Trong thực hành để tiến hóa, chỉ có tự tu tự tiến mới giải quyết được mọi sự việc. Còn bề trên đưa tới những tâm thức trình độ chúng ta chưa nhận được, chúng ta để đó và cố gắng giữ cái thanh tịnh đó. Một ngày nào chúng ta sẽ nhận trọn lành. Một lần phê phán của một người nào đều là món quà quý đưa tận tâm và giao chìa khóa để chúng ta mở tâm. Không có cái lời phê phán nào vô giá trị cả. Tiếng ồn của thế gian cũng là hữu dụng, bất cứ một cái gì đều hữu dụng. Quá động thì ta chán động, ta phải đi tìm tình, nhờ nó chúng ta mới tìm tình. Nhờ sự kích động quá kích mới đẩy lui chúng ta trở về với thân. Toàn là quý giá, không có gì thì không quý. Cho nên chúng ta tới đây không phải là kêu bằng nghe anh Phố nói vậy tưởng là anh Phố đập đổ hết. Không phải, anh đập đổ cái xấu và anh lưu những cái tốt. Nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Nhiều người không hiểu, nói ô nhưng cha này nó chưa bôn phá vô vi và đập bể vô vi. Anh không phải sống với vô vi, mà sống với tất cả cộng đồng nhân sinh, thì lời nói anh phải có cái sự công bằng mổ xẻ rõ rệt như vậy. Cho nên người nào làm bậy thì phải thức tâm và phải ăn năn, phải tự sửa mình để đóng góp cho chung. Đó, nó mới hợp với cái lý tưởng của anh. Mà cái lý tưởng đó là gì? Của thiên ý, không phải của người phàm. Cho nên mình tu càng ngày nó phải tiến gọn về thiên ý. Gốc gọn chỉ có tình thương và đạo. Cho nên hôm nay cái chương mục đó cũng rất quý, để các bạn nghe, không phải là anh Phố đã kích các bạn đâu. Có tâm dịu dắt mà dịu dắt một cách hạ mình, trong kích động để thường độ chúng sanh. Cảm ơn Phật.
Trước hết xin phép thầy đừng phóng điện, con đứng luôn con thích.
Đâu?
No. Mỗi lần lên đây con hay bị luôn, con không có phải sợ mà cái chân con nó luôn.
Tại vì kim con lạnh mà.
Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Trước hết cảm ơn Đức, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực tình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên An Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là An đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác. Con nghĩ là tại mình còn mê, còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển văn mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, nên con không đủ chữ nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình về thanh tịnh á, họ có lấy xà beng cậy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng. Lấy quán làm ăn, con hiểu chứ. Cho sự tương lai con tu nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia can nó gì trong tâm con rồi con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu. Cái độc cũng hữu dụng, chứ không phải vô dụng. Con nói chút cho cái độc độc đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? À, tôi thật sự tiến hóa không? À, tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. À, khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu họ lấy quán làm ông. Cái câu của Phật dạy, Ngài là thái tử mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa. Khi Ngài bị tù, bị thoá mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mình thấy cuối cùng cái giá trị là tình. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, sự còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa, đục thép rồi mới mở trí. Mình tê ra thấy rằng chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. Đó, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí, thường độ chúng sanh. Thì hai cái cũng đang làm việc. Khối trược cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo. Hiểu chưa? Ờ, có ai tên?
Thầy, hôm qua hôm kia con có lên trình bày với thầy, con đã tu được 7-8 năm và thực hành 7-8 năm, sao mà tính tình của con nó vẫn không thay đổi, mà cái tính tình của con nó bộc lộ ra rõ ràng trong ngày hôm nay. Và như hôm qua thầy đã kiểm soát hơi thở dùm cho con, thì con thấy là cái hơi thở của con nó cũng chưa thông, thành ra chắc có lẽ vậy, thành ra tính tình của con vẫn không thay đổi.
Ở trên đường tiến tới thuận hòa và thương mọi người, trên đường chứ chưa kịp thuận hòa và thương yêu, trên đường tiến tới. Thì trên đường tiến tới hỏi toàn năng của chân lý làm việc gì? Toàn năng của chân lý là phải sử dụng tất cả tài năng để đưa tới thuận hòa và thật sự thương yêu. Thế hiểu chưa? Cho nên toàn năng chân lý nằm ở đâu? Nằm trong chân thức cuối cùng của một mọi hạt giả. Rốt cuộc rồi chúng ta thanh tịnh thấy ô đúng, ông này đúng, ông kia cũng đúng, mà ông nào cũng đúng luôn, chỉ tôi chưa đúng. Lúc đó ta mới chỉ tôi. Hiểu không? Cho nên tất cả tôi đã nói không có con bù lon nào không xả được. Mà trong càn khôn vũ trụ sản các một hộp các cũng hữu dụng. Không có cái gì kêu một hữu dụng. Cho nên trên đường tiến tới học hỏi và thương. Nhưng mà nó phải đủ trọn trạng thái. Nó phải có, muốn cái xe cho em phải có miếng cao su kẹp hai cái miếng sắt thì chạy xe nó mới êm. Cao su phải chịu ở trên giữa. Thầy hiểu chỗ đó không? Thì luôn luôn nó cái gì nó cũng có sự hòa của chính nó. Sắc nó hòa với sắc, cao su nó hòa với cao su, cây nó hòa với cây. Nó có ngũ khí đồng hành, đồng tiến, đồng trụ. Phải hiểu như vậy. Thì chúng ta người tu là vô vi, là không không. Phải giữ cái nguyên lý không không để xét mọi trạng thái đều là đúng. Còn nếu chúng ta giữ những nguyên lý tâm đời là trong cái chấp và học được đạo. Nhiều người nghe anh Phố nói nghịch tật, nói như việc cộng tôi khổ, không phải việc cộng công cụ của Thượng Đế mà thôi. Để cho con người thức tâm, hỏi cho con người sai lầm không? Mà con người nghe qua những lời của anh Phố nói thì nhìn nhận sự sai lầm của mình không? Trong tâm tâm, có. Hữu dụng không? Hữu dụng chứ. Nói anh Phố vô dụng là trật. Tất cả đều hữu dụng. Cho nên chúng ta rốt cuộc hiểu được rồi, mới thực hiện được cái chữ hòa mà của cha đã dạy. Từ từ nó sẽ hiểu cha nó. Trước hết nó phải hiểu thần thánh rồi nó mới hiểu thượng đế. Không hiểu cái này nói gì lạ vậy. Cha đẻ tôi cũng dám nói vậy mà cái này cô gái mà nói vậy lạ quá, nó chưa hiểu chân lý. Khi mà nó tu rồi nó trở về với thanh nhẹ, nó hiểu rõ giá trị của chân lý. Nó hiểu anh em nó. Nó hiểu tà với chân cũng là một trên đường đi, chứ không phải chê tà. Rồi theo chân rốt cuộc mình thầm tà. Cái gì kêu bằng chân cũng không hiểu, mà cái gì bằng tà cũng không có minh. Nó ở trong vòng vô minh hết thảy. Làm sao mình quyết định? Cho nên mình có cái pháp rồi, tự trùng, tự giải. Cầm cái mồm để thích tâm của nghe anh Phố anh. Tôi không muốn nói nữa, mà tôi nói thì phải tôi nói dài đó. Thì có bao nhiêu anh thanh bạch có bao nhiêu đem hết rồi, dọn cả mâm rồi. Làm muốn ăn món nào ăn, còn không ăn thì để làm. Có gì đâu mà phải lo đó. Cho nên tất cả đều là hay, tất cả đều là hữu ích. Và chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này, cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thức tâm. Phải hiểu chỗ này. Còn chúng ta tu về vui vô vi, nói điểm tâm thì chúng ta phải biết thiên nhiên. Thì chính ta là thiên nhiên. Còn những cõi thiên nhiên siêu diệu, chúng ta là thiên liên mê mù, chưa biểu hiểu mình, kêu còn thiên liên mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi tới chỗ trọn lành chân lý. Lúc đó nó gỡ cái cõi khác nữa rồi, không có giống nhau. Đó. Cũng như anh Phố tới đây nghe anh Bằng nó mê tín quá, nhờ bề trên mới có cái này. Thiệt, mọi người không có hướng thượng, không có vô đây, không có sự đóng góp thành cái thiền viện ở ngày nay. Nhờ bề trên. Mà cái ông đó ta chưa thấy mặt, nhưng mà ta hướng, ta tin chắc rằng tôi có ông cha. Và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cái ông cha nó ra sao. Nếu mà có thật tôi nắm lưng ông, tôi kéo tay ông, tôi đi về với ông. Tôi ở chi đây khổ. Cho nên ta phát tâm, ta bỏ tiền, ta làm cơ sở để có cơ hội chính nhà của mình về là không có ai phá khoái mình được. Có quyền về. Ở thế gian này. Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp, thì có về trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có về trên đâu có ai về đây ngồi chi, theo cái ông nào thì mình về đó. Theo nó có một con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người, cảm thấy sự siêu diệu đó mới tập sự siêu diệu đó. Cho nên thật sự nhờ về trên, chứ còn sức mấy anh Bằng mà rủ ai bỏ tiền cắt cái nhà này. Rồi bây giờ anh Phố thương anh Bằng, anh Phố cũng không đưa tiền cho anh Bằng cắt cái nhà này đâu. Phải không? Mà anh Bằng cũng không có đóng tiền gì bao nhiêu vô đây, mà anh cũng được vô ở đây là phải nhờ bề trên đó. Thì anh không biết nói gì hơn là nhờ bề trên. Cái câu đó. Cái của anh suy tư không ra và tìm không thấy. Là anh nói câu nhờ bề trên là đúng, không sai. Cho nên mỗi chân lý nào cũng đúng. Chúng ta chỉ thanh tịnh mà học. Thì lúc đó mới thấy rằng hào quang là gì. À, từ điển là gì? Cái luồng điển từ ái chúng ta phóng ra được rồi, chúng ta mới nói chuyện thương yêu. Chứ nói chuyện thương yêu mà nói không tròn chân lý thì nó nghe từng ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi, nó không có thương đâu. Thấy không? Anh Phố anh nói chuyện rất hay, nhưng mà ra tán gái chuyện cô với hai thôi chứ còn tán nhiều không được.
đâu có ai theo hết đâu. Đó. Để ra ông trời có người ta theo.
Triệu triệu tỷ tỷ người đang theo đang nói chuyện ông trời. Chửi ông trời cũng theo ông trời. Mà thương ông trời theo ông trời. Đang chửi đó chứ.
Trời ơi tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tiếng một đêm tôi gần muốn chết luôn. Cái thằng cha đó nó không biết lo không biết làm việc. Chửi luôn ông trời luôn. Đó. Tôi làm gì mà nóng tới cháy nhà tôi. Ở ác quá ông trời. Đã làm trời mà ở ác quá nó cũng chửi ông luôn. Rồi có đứa thương yêu. Nhờ cha kích động con mới biết cha. Nhờ thiên cơ biến chuyển. Nhờ nắng lạnh con mới thấy rằng cuộc đời là giả học. Không phải trúng. Con phải trở về với sự chân giác con. Con mới tìm ra cha. Chính cha trong con. Cha luôn luôn ôm ấp con. Và tư hơi thơ cuối cùng cha con sẽ đi về với cha. Phải nhờ đâu? Không nhờ cái thiên cơ làm sao chúng ta tin. À, không nhờ sự kích động làm sao chúng ta tin. Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng trong đó mà không ai động làm sao biết giá trị tha thứ và thương yêu của trong nội thức mà thực hiện tình thương. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên tất cả đều là hữu ích. Nếu mà sử dụng âm thanh không phải của chúng ta, cũng như bác sĩ Đức nói, cả càn khôn vũ trụ đóng góp. Sự kích động đó đều đáng giá. Mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong ba cõi một lần. Xét mình, xét họ, xét trời đất. Thấy rõ chưa? Chứ không phải không phu, không có là phải là không giá trị đâu. Cho nên anh Thạch nói rằng tôi làm pháp luân yếu. Đúng, khi mà anh làm pháp luân yếu á thì cái chữ hòa nó không có. Cũng bực lắm. Sáng làm nhiều cho nó mở tâm, mở tạng, trụ đảnh rồi thấy ô chú nào cũng giỏi, cũng hay. Con trời mà thứ con trời nó dữ lắm. Nó hay lắm. Và nó không có bao giờ chịu phục lụy. Cái kia bằng đời đời bất diệt. Mà phục lụy rồi nó bị diệt. Yếu đi. Và nó bất phục là người đó có cơ tiến hóa mạnh. Ở tương lai. Nó kích động nó và nó sẽ tự tiến. Đó là giá trị. Rồi còn ai nữa? Mời chị.
Thưa kính lạy thầy, kính lạy tất cả các bạn của mình. Thì ví dụ thân xác này có chết đi thì chắc cái thức đó nó phải có, nó phải còn. Chứ bây giờ ví dụ con với anh Phố, con hiểu cái đó, anh Phố hiểu cái đó, nhưng nếu hai chúng con cùng chết đi thì chắc chắn là cái thức đó nó phải còn. Vậy thì nó là từ bên ngoài và từ bên trong cùng một lúc. Thì thầy có phải như vậy không?
Đúng, mỗi người một cái trình độ. Những cái trình độ thăng hoa của mình đến đâu thì mình sẽ được. Nhưng mà tương ứng đến đó. Như duy trì kinh mẫu tương ứng. Khi chị đang nghe băng nhiều và cảm thức phận sự của một người mẹ. Và mình đang đóng cái vai đó. Cho nên cái phần điển nó nâng cao lên. Lúc đó về trên đường và chuyển mở cái khuyết tâm của chính hành giả. Cho nên hành giả mới tận hưởng. Khi nghĩ được tới Đức Mẹ rồi, chúng ta phải nghĩ đâm chú cha. Thì tự nhiên những cái pháp luân ở bên trên chuyển xuống liền giúp chúng ta mở tâm khuyết. Cho nên những cái đó rồi nó càng ngày càng lớn rộng ra. Cái tư tưởng nó vô bờ bến, thương yêu vô cùng, không còn sự mê chấp. Cái đó mới được tương ứng ân độ của bề trên rõ ràng. Để thấy rõ cái sự thương yêu vô cùng của một Phật hồn tại thế. Luôn luôn hướng thượng thì sẽ được học hỏi vô cùng. Học nhiều, học không cần kinh kệ tại thế đâu. Nhưng mà cặp trong thanh tịnh thì ta học rất nhiều, học không ngừng nghỉ. Cái ý tưởng tốt lành luôn luôn chiếu cho chúng ta để chúng ta tiến. Cho nên nhiều người còn kỳ thị, không biết cha Kim là ai. Không thấy mặt. Vì trình độ không có. Có hiện cũng không thấy. Nhưng mà nhiều người cũng đã thấy rõ rồi. Trong lúc tôi thiền, tôi có sự cảm nghĩ thương yêu vô bờ bến. Cái đó là cái điểm từ ái của Ngài chiếu cho. Bây giờ đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển nó đã chiếu xuống thế gian. Cho những người có thiện tâm, thiện chí tu học nhận lấy nó và thực hành vô cùng để cứu mình và cứu họ.
Bây giờ là gần 1 giờ quá giờ của thầy rồi. 10 giờ gần 1 giờ thôi.
Tại vì hôm nay vui và được học hỏi rất nhiều. Mọi người đồng học. Nếu biết về trên, có về trên, chuyển tất cả những cái tâm thức đem ra đây và để đóng góp cho tất cả mọi người. Chúng ta nghe và học, chứ phải nghe và kỳ thị bỏ nữa nó mất cơ hội. Nghe tới đâu, ôm lên đó mà học rồi giải rồi tiếp. Phải hiểu chỗ đó không? Đó là món quà quý, chứ không có cái gì kích động chúng ta hết. Nên phải cảm ơn bà trên. Mọi người đã kêu bằng ông Phật Phố, mà ông Phật Phố chửi thì phải nghe. Nó mới thấm, nó mới tiếng. Nó kêu Phật Phố mà giận Phật Phố là hư.